Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục như: mở đầu là phần thờ phượng, tiếp theo đó là bài giảng ngày Chủ nhật. Phần thứ ba của chương trình hôm nay là ánh sáng của trần gian, và sau cùng là mục sống với thánh kinh hoặc thư thính giả. Vào buổi tối Chủ nhật từ 9 giờ cho đến 9 giờ 30 trên sóng 25m tần số 12.120 kHz, chúng tôi có phát thanh bằng tiếng cờ ho. Mời quý thính giả cờ ho nhớ đón nghe. Và bây giờ là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Phán truyền bên Chúa Cha quay quần thân ai, trong tình Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành, y như lúc xưa ngài từng phán truyền bên Chúa Cha quay quần với nhau, nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau. Ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng, bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn, bên Chúa Cha tràn hòa thân ai. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này, lời dạy chân tình từng ngày trong đời ghi khắc ngân ngàn thu. Tâm tư chúng ta hòa nhịp cảm thông, mong sao thánh linh vào từng tâm lúc xưa lời ngài phán truyền bên Chúa Cha quay quần thân ai, trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn lời phước lành, y như lúc xưa ngài từng phán truyền bên Chúa Cha quay quần với nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau. Ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng, bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn, bên Chúa Cha tràn hòa thân ai. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này, lời dạy chân tình từng ngày trong đời ghi khắc ơn ngàn thu.
Xin đọc Thi Thiên thứ 32. Phước thay cho người nào được tha vi phạm mình, được khỏa lấp tội mình. Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối. Khi tôi nín lặng, các xương cốt tôi tiêu tàn, và tôi rên xiết trọn ngày, vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi. Nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè. Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng các vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va, còn Chúa sẽ tha tội ác tôi. Bởi cớ ấy, phàm người nhân đức đều cầu nguyện cùng Chúa trong khi có thể gặp Ngài. Quả thật, trong lúc có nước lụt lan ra, sẽ chẳng lan đến người. Chúa là nơi ẩn núp tôi, Chúa bảo hộ tôi khỏi gian truân. Chúa lấy bài hát giải cứu mà vây phủ tôi. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Chớ như con ngựa và con la là vật vô tri, phải dùng hàm khớp và dây cương mới cầm chúng nó được. Bằng chẳng, chúng nó không đến cùng ngươi. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, nhân từ vây phủ người ấy. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ và hớn hở nơi Đức Giê-hô-va. Hỡi các người có lòng ngay thẳng, hãy reo mừng.
Trong bao lời nguyện, trong mỗi tương giao, Cha cho con an bình dạt dào. Cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo nhưng giàu yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ con ơi. Ta đi sắm sẵn cho người nơi Cha chỗ ở trên trời. Ta yêu con yêu đến đời đời, chẳng lìa chẳng bỏ ơi con. Chúa với tôi trên đường cho chiên, đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi. Con yêu Cha dâng cả cuộc đời, con yêu Cha môi nở nụ cười, đời ngặt nghèo nhưng nhiều an vui. Ơi con yêu dấu ta ơi, chung kiên gìn đam mê xây đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Thánh. Ở con yêu dấu ta ơi, chung kiên gìn giữ theo lời, không đam mê xây đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Cha. dấu cả cuộc đời. Con yêu cha môi nở nụ cười, đời ngặt nghèo nhưng say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý Thánh. Ơi con yêu dấu ta ơi, chung kiên gìn giữ theo lời, không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý cha.
Thưa quý thính giả, tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu lá thư thứ hai của sứ đồ Phaolô gửi cho mục sư Timôthê. Hôm nay là bài thứ 13 với đề tài là Đạo lành, căn cứ trong thư Timôthê thứ hai chương 4 câu 1 đến 5. Xin đọc các câu này. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục, mà nhóm họp các giáo sư chung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng tin lành. Mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ. Vừa rồi là thư Timôthê thứ 2 chương 4 câu 1 đến 5. Ta nên nhớ rằng sứ đồ Phaolô gửi hai lá thư Timôthê cho nhà truyền đạo mang tên của hai lá thư đó, cũng như cho tất cả những ai giao truyền tin mừng cứu độ của Chúa Cứu Thế Giêsu cho nhân loại nói chung, kể từ đó tới nay. Tuy nhiên không phải vì thế mà những người không chuyên về ngành truyền giáo không rút ra được những bài học hữu ích cho chính mình. Sứ đồ Phaolô trước đó đã cho biết có những giáo sư giả, tiếng là dạy đạo Chúa, nhưng thật ra chỉ lo cho bản thân mình và trục lợi. Ông quay sang Timôthê khuyên một lời quan trọng. Ta sẽ lần lượt phân tích các câu này. Câu thứ nhất, ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng. Bản Kinh Thánh diễn ý dịch câu này là trước mặt Thượng Đế và Chúa Cứu Thế Giêsu, đấng sẽ xét xử người sống và người chết khi Ngài hiện ra lập nước Ngài trên đất. Ta long trọng khuyên con. Phaolô nhắc lại về việc Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian như một vị quan tòa xét xử toàn thể nhân loại, không những kẻ còn sống mà vô số kẻ đã chết nữa. Đây là một cuộc phán xét vĩ đại nhất cho toàn thể nhân loại trong mọi thời đại. Phaolô hàm ý rằng việc Chúa Giêsu trở lại là chắc chắn và mọi người phải ứng hầu trước mặt Chúa để bị thẩm xét về tội trạng của mình. Tuy nhiên, những ai đã tin nhận Chúa Giêsu khi còn sống đã được tha tội thì không phải ra trước tòa này. Phaolô muốn nhắc Timôthê về tính chất khẩn cấp và nghiêm trọng của phiên tòa cuối cùng đó, để thúc đẩy Timôthê hăng hái hơn trong việc truyền bá tin lành. Người ta có thể quan niệm Chúa theo nhiều cách. Tuy nhiên, nếu quên rằng Chúa là một vị quan tòa xét xử nhân loại, thì vẫn chưa hiểu rõ về Chúa. Người ta không thể nào phạm tội rồi cứ sống tự nhiên mà không cần quan tâm đến một ngày kia trách tòa sẽ đưa đến, bắt ta ra hầu tòa để trả lời về những sai phạm của mình. Đây không những là quan tâm của người truyền bá phúc âm, nhưng còn là điểm mà mọi người phải biết và ghi nhớ để sống sao cho khỏi bị ra hầu phiên tòa trung thẩm này. Câu thứ hai, hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Trong bản Kinh Thánh Diễn Ý, câu này là: hãy công bố đạo Chúa, hết sức cố gắng dù gặp thời hay không. Hãy sửa trị, của trách, khích lệ, dạy bảo với tất cả nhẫn nại. Timôthê được khuyên làm 5 việc sau đây: giảng hay công bố đạo Chúa, dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh. Đây là phương châm của người truyền bá phúc âm, vâng mệnh lệnh của Chúa vào nhân loại để nói về ơn cứu độ của Chúa. Người truyền bá phúc âm ngay từ thời sứ đồ Phaolô cũng đã kinh nghiệm nghịch cảnh nhiều hơn, nhưng họ vẫn trung kiên cho đến khi tử đạo, vì biết rằng công việc mình làm là để cứu vớt đồng loại khỏi cuộc trừng phạt ngày sau cùng. Ngày nay cũng vậy, ít khi nhà truyền giáo gặp những cơ hội đông đảo người tin Chúa mà không gặp sức chống đối, dù cho đa số người vẫn tin rằng hễ sống tốt đời, đẹp đạo là sẽ không ai làm hại gì mình cả. Câu này còn có nghĩa là lúc nào cũng chuẩn bị sẵn, hết thuận tiện là nói về Chúa cho đồng bào. Đây không phải chỉ là nhiệm vụ của nhà truyền giáo mà thôi, nhưng của tất cả mọi người đã tin nhận Chúa. Ai cũng cần sẵn sàng nói về Chúa cho đồng bào vào bất cứ dịp nào đưa đến. Đó là nói đến việc truyền giao phúc âm cho những người chưa biết Chúa. Đối với những người đã tin Chúa, sứ đồ Phaolô khuyên Timôthê thận trọng hơn. Vì truyền bá tin mừng có mục đích là xây dựng hội thánh, nhưng nếu hội thánh yếu ớt, nhiều nan đề, thì việc truyền giáo cũng vô hiệu quả. Việc chăm nuôi bồi dưỡng chiếm 4 phần trong công cuộc truyền bá phúc âm. Đây là những điều mà nhiều người chưa nhận ra. Phaolô nêu lên 4 điều đó. Thứ nhất là sửa trị, bản dịch cũ là bẻ trách. Đây là trường hợp những người tin Chúa nhưng bướng bỉnh theo đường lối loài người chứ không theo lời Chúa. Người của Chúa phải thẳng thắn cho những người ấy biết là sai lầm và phải ăn năn trở lại, nếu không sẽ bị khai trừ. Đây là việc uốn nắn tư tưởng và niềm tin của tín hữu sao cho đúng hướng và đúng lời dạy của Chúa. Hướng đây là vinh quang của Chúa và lời Kinh Thánh là kim chỉ nam. Ai đi xa hướng và lời Chúa, người hướng dẫn có bổn phận phải đưa họ trở lại. Thứ hai là của trách hay nài khuyên. Việc làm này nhẹ hơn là sửa trị, nghĩa là dùng lời Chúa vạch ra sai lầm của đối tượng và khuyến cáo ăn năn. Thứ ba là khích lệ. Bản Kinh Thánh cũ dịch là sửa trị không được đúng lắm. Đây là việc làm khuyến dục cho người yếu đuối mạnh dạn và can đảm lên. Thứ tư là dạy bảo. Người tin Chúa không phải chỉ nghe giảng lời Chúa, nhưng còn phải được dạy. Dạy về cách học và hiểu lời Chúa. Dạy về phương pháp cầu nguyện và làm chứng cho Chúa. Đây là việc huấn luyện. Bốn việc làm vừa kể trên cần thường xuyên thi hành với lòng nhẫn nại hay nhịn nhục vì không dễ dàng. Xin nhắc lại, sửa trị, của trách, khích lệ và dạy bảo hay huấn luyện. Lý do mà phải nỗ lực làm việc là vì câu 3, sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai theo tư dục và nhóm họp các giáo sư chung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà chỉ hướng về chuyện huyễn. Đạo lành đây là những giáo lý chân thật về đạo Chúa, căn cứ trên Kinh Thánh. Sẽ có một thời người ta muốn loại trừ Kinh Thánh mà chỉ thích nghe lời của con người. Thời nào cũng có những người chỉ thích nghe lý thuyết nông cạn của các triết gia hay các nhà tư tưởng. Vì những người này nói xuôi tai, không bao giờ lên án mà chỉ tôn sùng con người. Chuyện huyễn là những điều du ngủ, huyền hoặc do con người nghĩ ra, có khi là những ngụ ngôn về đạo lý chứ không phải là lời Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh khác hẳn. Kinh Thánh tố cáo ta là kẻ phạm tội, phải tin Chúa để được tái tạo. Gần như không ai thích bị tố cáo là phạm nhân, vì thế không thích đọc và nghe lời Kinh Thánh. Chung quanh ta lúc nào cũng có những người nhẹ dạ, chỉ thích nghe điều gì mình thích. Khi bị lên án hay bị chỉ trích là rút lui ngay. Tiếc thay, ngày nay biết bao nhiêu sách in ra không mang lời Chúa, mà chỉ là tư tưởng của loài người. Loài người chạy theo những gì mình thích và quy tụ chung quanh mình những lãnh tụ như mình. Mặt khác, tín đồ ngày nay cũng nhiều khi chán nghe giảng từ trong lời Chúa, mà ưa những buổi thờ phượng mang nhiều kích động tính vì đáp ứng nhu cầu tình cảm của họ. Nhưng kinh nghiệm cho thấy rằng, hễ ai chạy theo tình cảm, sẽ một lúc lại thay đổi nữa, và cuối cùng không còn xúc động nào nữa, và có thể bỏ Chúa. Những ai bền lòng nghe lời Kinh Thánh sẽ được Thánh Linh biến đổi, và trở thành người hoạt động cho Chúa hữu hiệu. Câu cuối cùng, Phaolô khuyên, nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự. Hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng tin lành. Mọi phận sự về chức vụ, con phải làm cho đầy đủ. Bản diễn ý dịch câu này là, con phải bình tĩnh sáng suốt trong mọi việc, chịu đựng gian khổ, lo truyền bá phúc âm, làm trọn nhiệm vụ của đầy tớ Chúa. Câu này có mấy điểm. Tiết độ trong câu này là bình tĩnh sáng suốt trước mọi hoàn cảnh. Chịu đựng gian khổ, vì không ai làm công việc này mà không thấy khó khăn, cần bền chí và kiên nhẫn. Làm việc của người truyền giảng tin lành, nghĩa là trung thành với nhiệm vụ và trách nhiệm Chúa đã giao cho. Tóm lại, bài học hôm nay dạy ta, đừng quên rằng Chúa Giê-xu sẽ đến trần gian trong vai trò xét xử nhân loại. Ai tin Chúa sẽ tránh thoát phiên tòa này. Đây là phiên tòa cho mọi người chối bỏ Thượng Đế. Thứ hai, người truyền giảng tin mừng phải kiên trì và lúc nào cũng sẵn sàng làm nhiệm vụ. Thứ ba, người tin Chúa phải tạo được thói quen yên lặng nghe lời Chúa trong một nơi thờ phượng. Đừng chạy theo xúc cảm, vì sẽ bị lôi cuốn vào những việc kích động không cần thiết. Thứ tư, mỗi tín đồ phải là người truyền giáo và hăng hái, trung tín trong nhiệm vụ này để cứu vớt đồng loại.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Đời Cha đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.